Kiếm đạo độc tôn, chương 571, Chi Mạc Vấn, góc truyện audio.com, Diệp Trần giới thiệu nói, đây là Lý Tiêu Vân và Tĩnh Ngạo Huyên, đều là bằng hữu của ta. Sau đó quay qua Lý Tiêu Vân và Tĩnh Ngạo Huyên, nói, đây là Yến Phượng Phượng, đại đệ tử Huyền Tông, bằng hữu của ngươi có nghĩa khí đấy. Yến Phượng Phượng cũng rất hài lòng với biểu hiện của Lý Tiêu Vân và Tĩnh Ngạo Huyên, vừa rồi, đối mặt với Lâm Khô và Đoạn Lãnh Nhai, bọn hắn cũng đứng ra quyết tâm cũng không nhỏ. Diệp Trần là người Nam Phương vực chúng ta tự nhiên sẽ đứng ra. Lý Tiêu Vân rất tự nhiên, nói, ha ha, hai người đến Huyền Tông ta làm khách đi. Yến Phượng Phượng phát ra lời mời hai người, phía xa ngàn vạn dặm ngoài lôi vực, hiểm địa Minh Lôi Phần, địa phương nguy hiểm nhất trong tứ đại hiểm địa. Đùng, đùng, trung tâm Minh Lôi Phần, tần suất tia chớp càng ngày càng cao, trong nháy mắt có mấy trăm đạo tia chớp, qua một thời gian ước chừng một tuần trà, tia chớp vô cùng bạo phát ra hào quang sáng chói vô cùng hung mãnh, như một mặt trời màu trắng rừng rực. Một tiếng ầm vang, đại địa chấn động, trung tâm tia chớp bộc phát, một vật thể cự đại từ dưới đất chui lên, dùng tốc độ mắt thường khó có thể nhìn thấy bắn lên không trung, vật này là một tế đàn cự đại, vây quanh bên ngoài là các đạo lôi điện vặn vẹo bao vây lấy, phía dưới kéo ra một tia chớp dài. Lúc tế đàn lên tới độ cao vạn mét, lực đạo biến mất rơi xuống, khiến tia chớp trong không khí càng thêm táo bạo, phát ra tiếng nổ mạnh không ngớt. Bịch, tế đàn rơi xuống đất, đây là một tế đàn có 6 trụ, rộng 400 mét, cao 100 mét, mà ở trung tâm tế đàn, một gã mặc hắc bào đứng ở đấy, nếu như Diệp Trần ở chỗ này, nhất định nhận ra thân phận nhân vật đó, bởi vì hắn là Âm Ma Tông bị nhốt tại thế giới dưới mặt đất. Âm Ma Tông nộ khí đầy bụng, hắn bị nhốt tại thế giới dưới mặt đất 3 năm, nếu như không phải bất tử tế đàn phục hồi lại, chỉ sợ hắn sẽ bị giam trong đó cả đời. Trong 3 năm này, mỗi thời mỗi khắc hắn đều căm hận Diệp Trần, nếu như không phải do hắn, 3 năm trước hắn có thể đạt được bí pháp bất tử chi thân, lại càng có thể mượn tế đàn bất tử mà thoát khốn, trở lại thế giới của hắn rồi. 3. Ánh sáng màu trắng đan vào tầng phòng ngự tế đàn tan rã, Âm Ma Tông đi ra. Đáng giận, Âm Ma Tông tung một chưởng, đánh trên mặt đất, đất rung núi chuyển. Giờ khắc này, lại thấy được ánh mặt trời, lại làm hắn có cảm giác không chân thực, bất quá cảm giác đó qua đi rất nhanh, lúc này, trong đầu hắn chỉ có Diệp Trần, hắn thề, nhất định phải khiến Diệp Trần sống không bằng chết, trả giá cho 3 năm bị giam cầm của hắn. 3 năm trôi qua tiểu tử này dù tiến bộ kinh người, nhưng cũng không chắc đạt tới linh hải cảnh, hừ, nguyên một đám cường giả tinh cực cảnh ta còn không để vào mắt, nếu ta bắt được hắn, sẽ cho hắn nếm thử cái gì gọi là thống khổ, không, trước hết phải để hắn giao ra bí pháp bất tử chi thân, có bí pháp này, 3 năm bị giam cầm của ta mới không vô ích. Ánh mắt Âm Ma Tông lập lòe, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười lạnh, hắn mường tượng trong đầu cảnh Diệp Trần quỳ trên mặt đất bộ dạng hoảng sợ van xin hắn tha tội. Hắc hắc, chờ ta đi tiểu tử. Ngày Âm Ma Tông ta báo thù đã đến, đắc tội với ta, là sai lầm lớn nhất của đời ngươi. Vèo một tiếng, Âm Ma Tông hóa thành bóng đen, bay vụt đi, trên đường, hai tay hắn vung lên, hai gã cường giả tinh cực cảnh ngang qua tan. Góc truyện audio.com, thành phấn vụn, hắn cần phát tiết nộ khí và tức giận, 3 năm này, hắn gần như phát điên, dù 3 năm rất ngắn, nhưng là bị giam một chỗ, không biết khi nào mới có thể thoát khốn, bất luận kẻ nào cũng không dễ chịu, huống chi Âm Ma Tông hắn cũng không phải người bình thường, là một tông sư linh hải cảnh có khả năng tiên vào sinh tử cảnh, nào cam tâm đứng ở một nơi buồn tẻ trong 3 năm chứ? Đáp lại lời mời của Yến Phượng Phượng, Diệp Trần, Lý Tiêu Vân và Tĩnh Ngạo Huyên đến làm khách Huyền Tông một ngày, trong lúc làm khách nơi đây, bốn người trò chuyện thật vui, thỉnh thoảng trao đổi kinh nghiệm võ đạo của mình, bốn người đều là thiên tài hiếm thấy, đôi khi một cái dẫn dắt một cái biến hóa tự nhiên, bọn hắn lại có thể đột phá, đồng thời trao đổi lẫn nhau, bọn hắn đều cảm giác con đường phía trước rộng mở, sáng lạn hơn. Một ngày sau, ba người Diệp Trần ly khai Huyền Tông. Kế tiếp ta muốn lên đường một mình. Trên đỉnh một tòa núi vô danh, một mình một người Diệp Trần đứng trên đó, nhìn về đại địa sông núi vô biên vô hạn, về phần Lý Tiêu Vân và Tĩnh Ngạo Huyên, đều có việc riêng cần hoàn thành của mình, đã tách ra. Nguồn truyện, truyện full, tìm kiếm tài liệu luyện chế giải dược vô ảnh độc không thể hoàn thành trong một sớm một chiều, trước tiên nên đi đến nơi có nhiều người hỏi một chút đã. Vèo một tiếng, Diệp Trần hóa thanh lưu quang, hướng thành thị gần nhất lao đi. Đông Hoàng Thành, một trong 10 thành phố lớn nhất trong thiên hạ, thế lực lớn nhất trong thành là Cổ gia, tuy Cổ gia không phải là một trong tứ đại gia tộc trong thiên hạ, nhưng Cổ gia trước đây còn hơn cả thiên hạ đệ nhất gia tộc, chính là do nó có một gã phong đế vương giả Đông Hoàng, ngày nay, đã sắp xế bóng, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, trong gia tộc ngũ phẩm, Cổ gia vẫn có uy tín tương đối. Đông Hoàng thành thập phần to lớn, so với Lôi Đô, một trong 10 thành phố lớn nhất, cũng lớn hơn một nửa thành thị lớn như thế, người bình thường phải đi mấy ngày mới có thể đi từ cửa thành Đông đến cửa thành Tây, mà võ giả tu luyện tới ngưng chân cảnh mặc dù có thể phi thiên độn địa nhưng không có người nào dám bay trên tầng không Đông Hoàng thành cả, chính là vì tại Đông Hoàng thành có một lệnh cấm, chính là lệnh cấm bay, dám cả gan bay trên tầng không, chính là bất kính với cổ gia Đông Hoàng thành, nhẹ thì giam giữ mấy ngày, nặng thì chém đầu thị chúng. Tại phía tây Đông Hoàng Thành, có một tòa lầu các không cao lắm, lầu các này cao 7 tầng, phong cách bên ngoài cổ xưa, phía trên cửa lớn treo một bảng hiệu, trên đó viết ba chữ Chi Mạc Vấn thật to màu bạc. Chi Mạc Vấn là địa phương nghe ngóng tin tức, mỗi một tầng đều có giả cả riêng, tầng thứ nhất là tin tức bình thường, tầng thứ hai có giá trị nhất định, tầng thứ ba trở lên, người bình thường không có khả năng tiến vào, tùy tiện xem một tin tức trên đó đều có thể tiêu hao toàn bộ gia tài của một võ giả bão nguyên cảnh bình thường. Bối cảnh Chi Mạc Vấn rất lớn, ngay cả cổ gia Đông Hoàng Thành cũng không trêu chọc được, nếu muốn nghe tin tức gì cũng phải đi như người bình thường, không có trường hợp đặc biệt nào. Vô hình chung, Chi Mạc Vấn lộ ra địa vị siêu nhiên của mình. Lầu một Chi Mạc Vấn, một lãnh diễm mỹ nữ khí chất trầm tĩnh đang ngồi trên ghê ở quầy hàng, đang xem thư tịch thần thái cực kỳ chăm chú. Ngoài cửa, một đám người đi đến, người cầm đầu nhìn qua khoảng trên 20. Góc truyện audio.com. Tuổi tướng mạo không tính là anh tuấn, nhưng dáng người có chút cao lớn, tướng đi như long hành hổ bộ, ánh mắt sắc bén như ưng, người nào bị hắn liếc nhìn chằm chằm, trái tim như muốn đình chỉ nhảy lên. Người này là đệ tử cổ gia tên là Cổ Bình, là một trong những thiên tài của cổ gia, 32 tuổi bước vào cảnh giới linh hải cảnh, tích lũy 2 năm, chiến lực có thể so với đại năng linh hải cảnh thế hệ trước tại thành Đông Hoàng cũng có khả năng hô phong hoán vũ, có nhiều vây cánh. Dạ Oanh tiểu thư, đã lâu không gặp. Cổ Bình đi đến trước quầy, cười nói với lãnh diễm mỹ nữ. Lãnh diễm mỹ nữ rời mắt khỏi thư tịch, ngẩng đầu lên, đạm mạc nói. Bình công tử tháng trước vừa tới, lần này muốn nghe tin tức gì? Vô ảnh ma, Cổ Bình nói ra ba chữ. Lầu 6, trên mặt lãnh diễm mỹ nữ lóe lên vẻ kinh ngạc nói. Tốt, chờ ta trở lại, mong dạ Oanh tiểu thư cấp cho một cái mặt mũi, cùng ta dùng một bữa cơm. Trước khi lên lầu, Cổ Bình quay lại cười nói, hiển nhiên có hứng thú với lãnh diễm mỹ nữ. Ta không có hứng thú, lãnh diễm mỹ nữ lạnh nhạt nói một câu, tiếp tục xem thư tịch. Ta tin ngươi sẽ có hứng thú đấy. Trong mắt Cổ Bình hiện lên một tia không vui, những người khác lưu lại phía dưới, còn hắn đi đến cầu thang lên lầu 6. Nơi này chính là Chi Mạc Vấn, cách đầu phố không xa là Chi Mạc Vấn, ánh mắt Diệp Trần quét qua, đã tìm được Chi Mạc Vấn, tòa lầu các không được thu hút cho lắm này bước đi tới. Xin nhường đường một chút. Lầu một Chi Mạc Vấn, một đám người ngăn cản ở đó, muốn đi vào, phải chui qua bên cạnh, đương nhiên Diệp Trần sẽ không làm những loại chuyện này. Diệp Trần nói ra, nhưng không có ai đáp lời hắn, cũng không ai nhường đường, tựa hồ xem hắn như không tồn tại. Diệp Trần nhướng mày, vận khởi chân nguyên, phát lực chấn động, một đám người chặn đường ngã trái ngã phải thối lui về hai bên, lộ ra một lối đi cho hắn. Tiểu tử, ngươi muốn chết, tại Đông Hoàng Thành cũng dám hoành hành, tử kỳ của ngươi cũng sắp đến rồi đến. Nhóm người này, mỗi người đều có thực lực linh hải cảnh, bất quá Chi Mạc Vấn không đơn giản, có cấm chế bao phủ, Diệp Trần vừa rồi phát lực chấn động, nhưng không làm Chi Mạc Vấn rung động lắc lư một chút nào, đương nhiên, dựa vào chân nguyên tinh thần và kiềm ý cường hoành, chấn khai một đám đại năng linh hải cảnh bình thường là chuyện dễ dàng. Lãnh diễm mỹ nữ ngẩng đầu, lạnh nhạt nói, Chi Mạc Vấn không phải nơi các ngươi lớn tiếng ồn ào, toàn bộ các ngươi đều đi ra ngoài. Dạ Oanh tiểu thư, chúng ta là người cổ gia. Đám người kia từ trước tới nay đều phách lối ngang ngược lên tiếng nhắc nhở lãnh diễm mỹ nữ. Đi ra ngoài, lãnh diễm mỹ nữ vung tay lên, không cần nàng vận khởi chân nguyên, lực lượng cấm chế của Chi Mạc Vấn không chỗ nào không do nàng chỉ huy, trực tiếp bắn đám người kia ra ngoài, chỉ để lại một mình Diệp Trần. Ngươi muốn biết tin tức gì? Phảng phất như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, lãnh diễm mỹ nữ dò hỏi. Diệp Trần nói, tin tức về vô ảnh thảo, vô căn hoa. Kỳ thật tài liệu luyện chế giải dược vô ảnh độc rất nhiều, không chỉ có vô ảnh thảo và vô căn hoa, nhưng Diệp Trần sợ nói ra quá nhiều tài liệu sẽ dẫn tới những phiền toái không cần thiết nên chỉ nói ra hai tài liệu, trước tiên tìm hai chủng này rồi tính sau. Vô ảnh thảo, vô căn hoa. Trên mặt lãnh diễm mỹ nữ hiện lên thần. Góc truyện audio.com, sắc kỳ quái tiếp tục nói. Chắc ngươi cũng đã biết quy củ của Chi Mạc Vấn. Biết rõ tin tức tầng 4 dùng 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch, tin tức tầng 5 dùng 5.000 khối thượng phẩm linh thạch, tầng sau là 3 vạn khối thượng phẩm linh thạch để đổi thông tin. Vô ảnh thảo và vô căn hoa là dược thảo hiếm thấy, không có khả năng thăm dò được tin tức dưới tầng 4. Lãnh diễm mỹ nữ gật gật đầu, nói, ngươi đã biết rõ, ta tin tưởng ngươi có đủ tài lực để chi trả, đồ vật ngươi muốn biết có thể lên lầu 6 để hỏi. Đa tạ, Diệp Trần ôm quyền đáp rồi cất bước về phía cầu thang. Trên đường phố bên ngoài Chi Mạc Vấn, một đám đại năng linh hải cảnh cổ ra sắc mặt tái nhợt nhìn hằm hằm lãnh diễm mỹ nữ. Ngông cuồng, không phải chỉ là một chấp sự Chi Mạc Vấn thôi sao? Nếu như không phải ở trong Chi Mạc Vấn, ta một tay cũng có thể nghiền áp nàng rồi. Chi Mạc Vấn được bao phủ bởi một lực lượng cấm chế vô hình, lãnh diễm mỹ nữ với tư cách là một trong các chấp sự của Chi Mạc Vấn, có thể điều khiển lực lượng công kích của cấm chế tấn công bất cứ người nào tiến vào Chi Mạc Vấn, đây cũng là nguyên nhân không người dám khiêu khích Chi Mạc Vấn, lực lượng cấm chế quá mức khủng bố rồi. Hừ, Chi Mạc Vấn tồn tại ảnh hưởng sâu sắc đến uy tín cổ gia chúng ta, nếu như bối cảnh nó không phải quá mức khổng lồ, cổ gia chúng ta đã sớm nhổ tận gốc Chi Mạc Vấn rồi. Đình chỉ cước bộ, Diệp Trần tiến lên lầu 6. Xin hỏi các hạ hỏi thăm tin tức gì? Đối diện đầu bậc thang là một quầy hàng, sau quầy hàng là một nam tử trung niên đạm mạc nói. Diệp Trần nói, thảo dược, gian phòng số 3, nam tử trung niên chỉ phòng số 3, vị trí ở giữa. Đi tới cửa phòng số 3, Diệp Trần đẩy cửa đi vào. Bên trong chỉ có một cái bàn và hai cái ghế dựa, diện tích không lớn, bất quá bởi vì đồ dùng trong phòng không nhiều, cũng không lộ vẻ chen chúc, ngược lại mang đến cảm giác hài lòng, an toàn. Thảo dược gì? Bỗng nhiên, một âm thanh vang lên, Diệp Trần quay đầu nhìn quanh, nhưng không phát giác được cái gì khác thường, biết rõ đây là thủ đoạn của Chi Mạc Vấn, đáp. Vô ảnh thảo, vô căn hoa. Cái này ta biết rõ một ít. Thanh âm vang lên, sau đó, vách tường phòng số 3 mở ra, một lão giả tướng mạo bình thường đi đến. Tin tức vô ảnh thảo, 4 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Tin tức vô căn hoa, 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Người muốn biết tin tức cả hai? Lão giả hỏi, đúng vậy, Diệp Trần gật gật đầu. Có 3 tin tức về vô ảnh thảo. Tin tức thứ nhất từ 50 năm trước nghe nói tại đâu hồn cốc thiên vũ vực có người đạt được. Tin tức thứ hai đến từ 19 năm trước, địa điểm là tinh vực hồ, có người đã gặp được một tòa đảo nhỏ quỷ dị trên mặt hồ, về sau đảo nhỏ biến mất. Tin tức thứ ba đến từ 1 năm trước, ngoài 550 vạn dặm phía tây bắc Đông Hoàng Thành có một cái khe dưới mặt đất, có người đã từng gặp qua. Tặng kèm thêm một tin tức, trong cái khe dưới mặt đất thường xuyên xuất hiện hung vật vô ảnh ma, hung vật này am hiểu đoạt xá, vô ảnh vô hình, cường giả tinh cực cảnh tiến vào hẳn phải chết, đại năng linh hải cảnh tiến vào cũng gặp hung hiểm rất lớn. Cách chương.